Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 40. Các bí tích của Hội Thánh, phần tiếp theo. Hội Thánh cùng với Đức Kitô là đầu, làm nên như một con người mầu nhiệm, hành động trong các bí tích với tư cách là cộng đoàn tư tế có tổ chức. Nhờ bí tích rửa tội và thêm sức, dân tư tế có khả năng cử hành phụng vụ. Ngoài ra, có một số Kitô hữu được lãnh nhận bí tích truyền chức thánh, được thiết đặt nhân danh Đức Kitô để chăn dắt Hội Thánh bằng lời và ân sủng của Thiên Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1119. 31 thứ hai. Tháng 9. Ý cầu nguyện. Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên của hành tinh. Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng. Mùng 1 tháng 9, thứ ba. Mùng 2, thứ tư, ngày Quốc Khánh, cầu cho Tổ quốc. Mùng 3, thứ năm đầu tháng, Thánh Gregorio Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 4, thứ sáu đầu tháng. Mùng 5, thứ bảy đầu tháng, Thánh Teresa Cancuta, nữ tù. Mùng 6 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng tụ họp nhau nơi đây để dâng lời tạ ơn Chúa trong Chủ nhật thứ 22 thường niên năm A. Và nhớ rằng qua thập giá mới đến vinh quang. Xin cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn ý thức được điều đó trong đời sống đức tin của mình, với lòng tin cậy mến với những gì xảy ra chung quanh đời sống chúng ta. Cũng có một tin liên quan đến giáo hội tại Việt Nam. Phòng báo chí Tòa Thánh mới loan tin Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, nhưng chưa công bố vị giám mục kế nhiệm. Cho nên cũng trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội tại Việt Nam. Sắp tới đây có nhiều giám mục sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo giáo luật, cũng như cách riêng cầu nguyện cho giáo phận Hưng Hóa. Như thường lệ, hiệp dâng trong thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân, các cộng tác viên, cũng như quý khán thính giả nghe đài. Cầu xin Chúa luôn ban muôn ơn lành cho tất cả. Còn những ai đã qua đời thì xin Chúa cho mau hưởng ánh sáng ngàn thu. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức và Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước quả Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Hòa mình ăn cười thế cho người thiện. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả.
Oh, yeah.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi. Suốt ngày tôi đã trở nên trò cười và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn. Cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng, tôi sẽ không nhớ đến người nữa, sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy căn tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Ông Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lạy thầy, không thể thế được, thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên thần của người. Và bấy giờ, người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong nước người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi đọc và suy niệm trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay, tôi liền nhớ đến bài báo của linh mục James Martin, dòng tên người Mỹ, đăng trên tờ New York Times, New York Thời báo, hôm 22 tháng 3 vừa qua. Bài viết của cha James nằm ở mục quan điểm, nghĩa là nói lên cái ý kiến riêng của mình, và có tựa đề là Where is God in a pandemic? Thiên Chúa ở đâu trong cơn đại dịch? Cha James bàn luận một loạt vấn đề dẫn nạn đau khổ trong Kitô giáo, như tại sao có đại dịch này, tại sao Chúa để cho dịch bệnh xảy ra, tại sao Chúa không can thiệp khi con người kêu cầu trong đau đớn, và thậm chí là có người sợ hãi, thất vọng. Sau khi đưa ra nhiều khía cạnh liên quan đến kinh thánh, triết học, thần học, luân lý mục vụ, v.v., cha James thẳng thắn, chân thành mà nói, không có câu trả lời nào hết. Chúng ta không biết. Theo cha, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Mỗi người có thể tìm câu trả lời của vấn đề vấn nạn đau khổ nơi con người Chúa Giêsu. Với cuộc khổ nạn, thập giá, cái chết và sự phục sinh của người, Tôi không hiểu tại sao nhiều người chết như vậy, nhưng tôi có thể đi theo một người, đấng cho tôi một khuôn mẫu, một hướng đi cho cuộc sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi tuyên xưng vào Thầy và được Thầy khen ngợi, rồi trao ban quyền điều hành hội thánh người thiết lập mà chúng ta suy niệm ở Chủ nhật tuần trước, trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay cho thấy ông Phêrô thật sự không thể chịu nổi, ông bị sốc khi lần đầu tiên ông nghe chính lời của Chúa Giêsu nói về cuộc thương khó sắp đến, rằng người phải đi Jerusalem phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Nên ông đã can ngăn, nhưng ngay lập tức ông liền bị Thầy quả trách là Satan cản lối đi của Thầy. Quả vậy, dưới nhãn quan của ông Phêrô, Chúa Giêsu chính là đấng Kitô, đấng Messiah vinh quang và toàn thắng, và do vậy thì Chúa sẽ không bao giờ để chuyện đau khổ, bách hại, kinh khủng như vậy, vô lý ấy xảy ra với con một của người. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu phản ứng bằng cách mời gọi ông Phêrô hãy sống trong tư thế của người môn đệ, chứ không tìm cách cản lối hay dẫn lối Thầy mình. Satan, lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối đi của Thầy. Chúa Giêsu muốn ông Phêrô hiểu rằng đức tin mà ông đã tuyên xưng, cuộc tấn phong mà ông vừa lãnh nhận đó, đòi hỏi ông phải dứt khoát dẫn thân trọn vẹn vào trong cùng một vận mệnh với Ngài. Đó là, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là sứ mạng và ơn gọi của Chúa Giêsu, tựa như ơn gọi của tiên tri Jeremiah trong bài đọc thứ nhất. Vị ngôn sứ không tự chọn cho mình ơn gọi làm tiên tri, nhưng tất cả vì tuân lệnh tuân hành những điều ra về Thiên Chúa nói, mặc dù xác thịt tự nhiên cảm thấy điều ngược lại. Thậm chí chúng ta thấy như vị tiên tri nói, lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và chế nhạo suốt ngày. Quả vậy, theo Chúa Giêsu là trở thành môn đệ của Chúa để cộng tác vào công cuộc xây dựng nước trời bằng sự vâng phục trong tình yêu. Từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là vác thập giá mình, tức là chấp nhận đồng thân phận tôi tớ với Chúa Giêsu trong cuộc sống và trong cái chết của người và với người. Cha Antalamessa, giảng thuyết viên của phủ giáo hoàng, trong bài giảng thứ 6 tuần thánh vừa qua tại đền thánh Phêrô, đã khẳng định rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có thể nhìn dưới khía cạnh nguyên nhân và khía cạnh hậu quả, cũng như chúng ta thấy thánh giá có thể nhìn từ mặt trước hoặc mặt sau. Nếu chúng ta chỉ nhìn những nguyên nhân lịch sử gây ra cái chết của Chúa Kitô, chúng ta sẽ hoang mang, và mỗi người có thể nói như ông Pilato, tôi vô tội về máu của người này. Nhưng nhìn khía cạnh hậu quả, chúng ta sẽ thấy thập giá làm cho con người được nên công chính nhờ tin nơi Chúa Giêsu, được hòa giải và an bình với Thiên Chúa, được đầy tràn hy vọng đời sống vĩnh cửu. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phục vụ Chúa Nhật này nêu bật một bài học. Đường lối của Thiên Chúa không là đường lối của con người. Vì thế, người Kitô hữu cần trau dồi lời Chúa để có một lập trường dứt khoát và không chạy theo xu hướng thời đại, dập khuôn theo thói đời, mà dấn thân phục vụ cho vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nơi bài đọc thứ hai gửi cho giáo đoàn Roma đã hết lòng khuyến khích các tín hữu thực thi điều vừa nói, vì đó là việc phục thờ hợp lý mà chúng ta phải làm. Thánh nhân nói, anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Trong cuộc sống thường ngày và cụ thể nhất là trước sự tàn hại của đại dịch COVID-19 gây ra cho con người trên thế giới, chúng ta luôn có phản ứng như ông Phêrô khi chạm trán với thập giá. Thế nhưng chính ông Phêrô cũng nhận ra rằng chính đó là điều Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ và mỗi người tín hữu chúng ta hãy vác lấy để đi theo người. Vì thiếu đức tin nên người ta thường chán nản, nghi ngờ, phẫn uất, bất bình khi gặp thử thách, gặp gian truân. Như ông Phêrô, đôi khi người ta không thực sự tin vào Thiên Chúa thừa sức mạnh để làm phát sinh sự sống từ cái chết và thừa nhân hậu để từ chính thập giá làm phát xuất niềm vui, niềm hy vọng. Trong thảm trạng dịch bệnh hiện nay, Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, chứ không phải là người gây thảm họa cho con người. Chúa cùng khóc thương với con người như đã khóc thương ông Lazaro đã chết. Và điều chắc chắn là Thiên Chúa không để cho sự ác xảy ra, trừ khi trong lực từ nhân và toàn năng, Ngài có thể mang rút ra được điều tốt lành từ những tai ương. Nói thì nói thế, nhưng mỗi người chúng ta, cũng như cha James Martin mà tôi đề cập ở đầu bài giảng đó, vốn cha cũng vốn là một bệnh nhân ung thư, thì đứng trước mầu nhiệm sự giữ và cái chết, người ta vẫn không có câu trả lời và không biết trả lời ra sao, như thế nào. Và lại một lần nữa, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Biết bao người mất mạng vì tai ương, bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói vân vân. Biết bao bà mẹ khóc ròng, quạnh đau, nhưng vẫn quên mình ngày đêm chăm sóc cho chồng con hay người thân tại bệnh viện hay tại từ già. Và cũng có biết bao con cháu từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ, ông bà. Biết bao người mất người thân trong cơn đại dịch hiện nay mà không được gặp mặt lần cuối, vân vân và vân vân. Người ta hay nói đó là thánh giá mà họ phải vác trong cuộc đời của mình. Chúng ta không biết và không có câu trả lời thỏa đáng, nhưng luôn tâm niệm rằng con đường cứu rỗi phải đi qua thập giá, nghĩa là theo Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh, một con đường đánh mất chính mình để tìm lại được chính mình. Cũng vậy, khi người ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu mà không có thánh giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của người. Nhưng như Chúa Giêsu đã nói, thập giá chỉ mang tính chất nhất thời, vì sau thập giá là sự phục sinh, là vinh quang. Một khi ta biết đón nhận thập giá trong vâng phục với lòng tin cậy nến như Chúa Giêsu trên thập giá xưa kia, thì chắc chắn đức tin của chúng ta được tôi luyện và nền thánh, nghĩa là chúng ta sống, suy nghĩ và sống theo những tư tưởng, đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta có một khuôn mẫu là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đi trọn vẹn con đường này, và Ngài những mong cho đồ đệ của mình cũng đi theo, đi trên con đường đó, với lời mời gọi không hề thay đổi. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Xin cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn hết lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến Thánh ý Chúa hàng ngày, để đạt đến được ơn bình an, dù cuộc đời của chúng ta luôn bị vây quanh bởi rất nhiều phong ba bão tố. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, đường sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, từ bên đầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô vâng phục thánh ý Chúa Cha, chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ nhân loại. Người mở ra con đường thập giá để đưa chúng ta đến vinh quang đời đời. Chúng ta xin Chúa giúp các Kitô hữu trung thành bước theo con Chúa đến cùng.
Thánh Rosalima nói, ngoài thập giá không có chiếc thang nào khác để lên trời. Xin cho các mục tử trong hội thánh trung thành rao giảng chân lý thập giá của Chúa, con đường dẫn đến nước trời, cho dù nó chói tai đối với người thời đại ngày nay. Lạy Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hướng về ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình rào dựng ngày 1 tháng 9, xin cho mọi cư dân trên trái đất, nhất là những nhà lãnh đạo, ý thức giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, để chúng ta và các thế hệ tương lai được sống trong môi trường sạch đẹp và lành mạnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Con đường của sự chọn hảo phải qua thập giá. Xin cho những ai đang sống trong những đam mê thấp hèn, được Chúa Thánh Thần tác động, dám từ bỏ tội lỗi, sống đời thánh thiện, để gặp được Chúa là nguồn sự sống, bình an và hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Teresa Calcutta nói, hồng ân đẹp nhất được ban cho con người là được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. xin cho các bệnh nhân, người đau khổ trong cộng đoàn chúng ta, biết kết hợp khổ đau đời mình với Đức Kitô chịu đóng đinh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, con Chúa đã chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận thử thách, bệnh tật, khổ đau trong cuộc sống với lòng yêu mến, vâng phục thánh ý Chúa, mà đem lại ơn cứu độ cho chúng con và nhiều người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận hy lễ với tay Cha, để Cha cùng con vinh danh Chúa, và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh ca, thánh ca, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc mừng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta gian nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể niềm cười lân cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,
xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương tha chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương tha chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa nữa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Đình cao thành ra, đình cao tình yêu.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen. Chúa.
Ta mang tình thương đi về gia đình. Ta mang tình thương đi vào khu phố. Ta mang tình thương đi tới muôn nơi. Cho hoa yêu thương thơm hương cuộc đời. Ta mang tình thương cho người khó nghèo. Ta mang tình thương cho người đau yêu. Ta mang tình thương cho các anh em. Yêu thương đôi kết người người hôm nay. Bao dung vui tươi nhận nhu, lòng mến không ghét thương không quên vang không nuôi hận thù. Này bạn thương ơi, ta trao cho nhau hương hoa lòng mến, chung tay đắp xây tô đẹp anh em. Bao dung vui tươi nhận nhu, lòng mê không ghét thương không quên vang không nuôi hận thù. Này bạn thương ơi, ta trao cho nhau hương hoa lòng mê, chung tay đắp xây tô đẹp anh em.
Chúng con trông cậy rất hân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiện vinh sáng lang.
Hân Chúa chúng con cha phải mọi sự giữ an ninh.
Lạy rất hân trái tim Đức Chúa Giêsu.
Chúng ta chúng con.
Lạy trái tim cực hân cực tịnh rất hân Đức Bà Maria.
Cầu cha chúng con.
Lạy ông thân du xe là bạn thân sật Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cha chúng con.
Lạy các thân tử đạo Việt Nam.
Cầu cha chúng con.
Nhân dân cha và con và thân thần.
Amen.